là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày đầu tiên của năm mới 2021, những người làm chương trình xin kính chúc quý vị thính giả một năm mới sức khỏe và nhiều thành công. Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng chương trình của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Trong không khí đón chào năm mới hôm nay, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên thăm và chia vui vì những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2020. Đây là động lực to lớn để nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Không khí vui tươi rộn ràng trên khắp các miền quê Yên Bái sẽ được chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Trước hết mời quý vị và các bạn đến với những sự kiện quan trọng diễn ra trong ngày đầu năm mới 2021. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 1 tháng 1 năm 2021, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Trung ương đã tham dự chương trình gặp mặt kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam ngày 6 tháng 1 năm 1946, ngày 6 tháng 1 năm 2021. Dự buổi gặp mặt về phía Trung ương có đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành địa phương trong tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ.
Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội đã kịp thời thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Hoạt động giám sát được tăng cường, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống và nánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Nhấn mạnh về những đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái trong suốt những năm qua, đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khẳng định.
Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa 14 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của các khóa trước, tích cực tham gia có hiệu quả vào các chương trình hoạt động của Quốc hội. Trước mắt là tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tham dự kỳ họp thứ 11, tiến hành tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri, chuyển kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền trách nhiệm giải quyết, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, trong suốt chặng đường vẻ vang 75 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Với tỉnh Yên Bái, trong 75 năm qua, cử tri tỉnh Yên Bái đã bầu ra gần 80 đại biểu tham gia 14 khóa của Quốc hội. Các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh qua các thời kỳ luôn thể hiện rõ vai trò và tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri tỉnh nhà, mang ý chí nguyện vọng của cử tri trong tỉnh đến cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Quốc hội. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng khẳng định, bước vào năm 2021, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Bằng quyết tâm chính trị cao, tỉnh Yên Bái xác định phương châm hành động là đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả. Với mục tiêu, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, trên cơ sở quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Để cụ thể hóa quan điểm mục tiêu trên, tỉnh Yên Bái tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và xác định một số định hướng lớn cho cả giai đoạn và năm 2021 như sau.
Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ này, cần có sự quyết tâm, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cùng với các cấp ủy chính quyền, các ban sở ngành địa phương trong tỉnh, thì vai trò và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là hết sức quan trọng, góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Với quyết tâm và khí thế mới trước những thành tựu đạt được, phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, đoàn kết cùng với trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh, đóng góp tích cực hơn nữa, cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón xuân Tân Sửu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã gửi lời chúc tới đồng chí Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các bộ ngành trung ương cùng toàn thể các đồng chí đại biểu một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày đầu xuân năm mới dương lịch 2021, sáng nay mùng 1 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Phùng Quốc Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Dự lễ khánh thành về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và đông đảo bà con nhân dân huyện Trấn Yên. Cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái là một trong các công trình trọng điểm được Tỉnh ủy lựa chọn là công trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Công trình có tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng, được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 6 nhịp, dài 400 m, rộng 12 m. Cùng với phần đường dẫn hai bên đầu cầu đã kết nối các xã Hữu Ngạn, Sông Hồng của huyện Trấn Yên với trung tâm huyện. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định: những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó trọng tâm là hạ tầng giao thông. Tại tỉnh Yên Bái, nhiều công trình giao thông quan trọng đã được xây dựng mới, nhiều cây cầu, tuyến đường trọng yếu kết nối các vùng, các địa phương được hoàn thành, đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng an ninh, đồng thời góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị nông thôn theo hướng ngày càng văn minh hiện đại. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, sự kiện khánh thành cầu Cổ Phúc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là minh chứng rõ nét cho quyết tâm thực hiện ba đột phá chiến lược theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khẳng định:
tôi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương trong việc phối hợp chỉ đạo, chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án. Đồng thời, tôi trân trọng ghi nhận đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ, đồng thuận, cống hiến, đóng góp to lớn của người dân trong vùng ảnh hưởng đã tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, di chuyển chỗ ở, ruộng vườn từng gắn bó sâu nặng mật thiết với cuộc sống qua nhiều thế hệ để xây dựng cây cầu có ý nghĩa lịch sử, kinh tế, văn hóa trên quê hương Trấn Yên.
Tại lễ khánh thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện dự án. Được khởi công từ tháng 12 năm 2019, đến nay sau đúng một năm thi công, với quyết tâm chính trị của tỉnh, nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng. Cầu Cổ Phúc là công trình bắc qua sông Hồng đầu tiên được xây dựng trên địa bàn huyện Trấn Yên và là cây cầu thứ 7 vượt sông Hồng của tỉnh Yên Bái. Công trình hoàn thành đã kết nối đường tỉnh lộ 163 với đường tỉnh lộ 166, nối các xã đặc biệt khó khăn phía Hữu Ngạn sông Hồng của huyện Trấn Yên với trung tâm huyện và là động lực để thu hút đầu tư, xây dựng các khu đô thị mới, trung tâm dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục, các khu công nghiệp, góp phần đưa những miền quê nông thôn mới của huyện Trấn Yên ngày càng khởi sắc. Có mặt từ sáng sớm để tham dự lễ khánh thành cầu, nhiều người dân huyện Trấn Yên phấn khởi cho biết:
hôm nay rất là vui mừng. Sáng sớm ra là nhân dân chúng tôi đã đi ra đây để xem khánh thành cầu mới ạ. Rất là cảm ơn Đảng với Nhà nước đã quan tâm đầu tư cho nhân dân chúng tôi được cây cầu này đi quá là thuận tiện.
Vâng, có cầu là bà con rất phấn khởi, được lợi đó là đi chợ cũng dễ và đi chạy hàng dễ, mà đi bệnh viện ốm yếu cũng đi đúng tuyến và dễ dàng hơn.
trong những năm gần đây thì được sự quan tâm của tỉnh, huyện, các cấp lãnh đạo thì là dân cũng thấy cuộc sống đi lên. Đấy, đường xá giao thông các thứ là cũng thuận tiện nhiều.
Cầu Cổ Phúc được khánh thành là một sự kiện lớn, làm thỏa lòng mong ước của bao thế hệ cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là nhân dân hai bên tả ngạn, hữu ngạn sông Hồng thuộc huyện Trấn Yên và vùng phụ cận, là dấu mốc quan trọng trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước, tạo thời cơ, khí thế và xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện Trấn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày đầu tiên của năm mới 2021, trên khắp các nẻo đường, mỗi vùng quê của tỉnh Yên Bái, đâu đâu cũng có không khí vui tươi rộn ràng, mang theo dự cảm tốt đẹp của một năm mới, khởi nguồn từ niềm tin mới, kỳ vọng mới, khí thế mới và động lực mới của mỗi người dân Yên Bái. Điều đó được kết tinh từ những thành quả đạt được nhiều năm qua, đặc biệt là sức vươn nội lực của tỉnh Yên Bái trong năm 2020. Hôm nay, thành phố Yên Bái như được khoác lên mình tấm áo mới sặc sỡ đủ các gam màu tươi sáng, rực rỡ cờ hoa. Là ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm nên nhiều hoạt động vui chơi mua sắm vẫn diễn ra sôi động, tạo không khí vui tươi phấn khởi chào đón một năm mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng mới. Tiết trời hửng nắng nhưng vẫn se lạnh, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời nên nhiều người dân, đặc biệt là các gia đình, các bạn trẻ đã tập trung khá đông tại khu vực quảng trường 19 tháng 8 để cùng vui chơi, thư giãn và chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của ngày đầu năm mới. Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
Hôm nay là một ngày đầu năm mới của 2020 và Yên Bái của chúng ta đã ngày càng thay da đổi thịt. Rất là nhiều khung cảnh và những du lịch cũng rất là phát triển. Cũng mong rằng Yên Bái của chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, nhất là về lĩnh vực du lịch, để mọi người có thể là đến thăm Yên Bái và người dân Yên Bái thì tự hào về Yên Bái có những khung cảnh tuyệt vời và ngày càng phát triển đổi mới như bây giờ.
Năm 2020 đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái vẫn luôn đoàn kết chung sức đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục có bước phát triển, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, công tác tổ chức và cán bộ có chuyển biến khá toàn diện. Hướng về phía trước với bao kỳ vọng về hạnh phúc và thắng lợi, mỗi người dân Yên Bái đều có niềm tin thành công của năm cũ sẽ là động lực cho tỉnh vững vàng tiến lên trong năm mới. Ông Khang A Hù, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải mong muốn.
Tết dương lịch thì cũng là một ngày rất là vui và phấn khởi để hội tụ các bà con nhân dân về vui chơi trong những ngày đầu xuân năm mới. Ước mong là sẽ đạt nhiều sản xuất rồi là đi công tác cũng được nhiều kết quả thành công trong cuộc sống.
Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, vận hội mới đang chờ phía trước thì cũng có biết bao khó khăn thách thức mới được đặt ra. Để vượt qua những khó khăn thách thức ấy, biến thuận lợi, cơ hội mới và các nhiệm vụ chỉ tiêu mới đặt ra trở thành hiện thực, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải thực sự nỗ lực, quyết tâm không ngừng phát huy sáng tạo. Năm mới, niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới đang thôi thúc chúng ta vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyết tâm đưa tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, trên khắp vùng đất quê, nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đã đón chào năm mới 2021 với tinh thần vui tươi, rộn ràng. Những tin vui về thành tựu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trong năm qua càng làm cho không khí đón năm mới thêm hào hứng, ấm áp và tràn ngập niềm vui với những kỳ vọng về một năm mới tốt đẹp, công tác viên Hồng Vân phản ánh.
Những ngày đầu năm mới 2021, trên những con đường, tuyến phố của Văn Yên đều rộn ràng, náo nhiệt, người dân náo nức đón chào năm mới với nhiều ước vọng may mắn. Năm qua, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước do tác động của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai, song nhờ có những giải pháp đồng bộ nên bức tranh kinh tế huyện Văn Yên tiếp tục có nhiều khởi sắc. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 230 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch tỉnh giao, vượt 3% kế hoạch huyện phấn đấu. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm 5,87% so với năm 2019. Để tổ chức các hoạt động cho nhân dân vui đón Tết Dương lịch, huyện đã chỉ đạo các phòng ban địa phương trong huyện triển khai tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan từ thị trấn Mậu A cho đến những xã vùng cao nhằm góp phần tạo không khí sôi nổi, hào hứng chào đón năm mới 2021. Tại thị trấn Mậu A, trung tâm của huyện, trong ngày đầu năm mới, các tổ dân phố đã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu các điệu nhảy dân vũ, phong phú sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Bà Nguyễn Thị Thuận, tổ dân phố 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên vui vẻ nói:
tôi sẽ là những người dân luôn luôn đồng hành, ủng hộ, đoàn kết một lòng dưới sự chỉ đạo của Đảng để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2021.
Đón chào năm mới 2021, các xã thị trấn trên địa bàn huyện ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải sinh hoạt, thu gom phế thải, phát quang quanh khu vực nhà ở để bảo đảm đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp. Ông Đặng Văn Hiện, thôn Gành Ngai, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Với những cái kết quả đạt được trong năm qua thì bà con chúng tôi cũng rất là vui mừng, phấn khởi. Thì nhìn chung là cái cơ sở vật chất ở thôn chúng tôi đã được nâng lên, đường rồi đến các nhà xây, rồi các cái hộ đã có nhiều cái công trình mới, cái số hộ nghèo bây giờ giảm đi, số hộ giàu bây giờ tăng lên. Từ đó là bà con nhân dân là rất tin tưởng vào chủ trương đường lối của các cấp chính quyền ở xã cũng như là ở cấp trên, chuẩn bị sang năm mới thì bà con cũng rất là vui vẻ, phấn khởi, tin tưởng.
Với những thành tựu đạt được trong năm 2020, vùng đất Quế Văn Yên vững tin bước vào năm mới tràn đầy niềm tin hy vọng, tiếp tục quyết tâm nỗ lực đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, phát huy trí tuệ tập thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, phấn đấu đến năm 2025 đưa Văn Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, với những người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, khoảnh khắc khép lại năm cũ chào đón năm mới luôn để lại trong họ những cảm xúc thú vị và khó quên. Tại Yên Bái, hiện có khá nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc. Dù phải đón năm mới xa tổ quốc, xa người thân, nhưng tình cảm của bạn bè đồng nghiệp khiến họ luôn có cảm giác đang sống trên chính quê hương của mình. Trong ngày đầu năm mới 2021, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của một chuyên gia nông nghiệp và các giáo viên tiếng Anh để xem họ nghĩ gì về đất và người Yên Bái. Cũng như bao người nước ngoài đang công tác và làm việc tại tỉnh Yên Bái, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới 2021 đem lại cho ông David Isit, một chuyên gia nông học đang làm việc tại công ty cổ phần dịch vụ chăn nuôi Hòa Lộc, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nhiều cảm xúc. Đã 3 năm qua, kể từ khi sang Việt Nam làm việc, cũng là từng đấy thời gian ông phải đón Tết xa nhà. Tuy nhiên, đổi lại những việc làm của ông đã góp phần quan trọng để chuyển giao kỹ thuật trồng lan và hoa, cấy mô, trồng táo và nho tại công ty, mở hướng đi mới cho sự phát triển nông nghiệp của tỉnh Yên Bái. Nhập gia tùy tục, tại Việt Nam, văn hóa truyền thống không đón Tết dương lịch như ở đất nước của ông. Tuy nhiên, vào ngày chuyển giao năm cũ và năm mới này, ông cũng lựa chọn bông hoa đẹp nhất để tô điểm thêm cho phòng làm việc của mình. Chỉ cần thế thôi, năm mới đối với ông như thế là đã đủ đầy. Ông David Isit, chuyên gia nông học, người Israel, chia sẻ.
Trong ngày đầu năm mới, thông thường khi còn ở quê nhà, chúng tôi thường tổ chức một bữa tiệc lớn, mở sâm panh, cùng uống nước và trò chuyện. Năm nay không được về quê, nhưng không sao, ở đây tôi còn có công việc, có các bạn Việt Nam và có mọi người. Và chắc chắn rồi, sẽ còn có Tết cổ truyền cùng với các bạn nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi là cũng đã vơi đi nỗi nhớ nhà rồi.
Còn với nhóm giáo viên giảng dạy tại một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Yên Bái, niềm vui đón năm mới chính là được làm công việc mình yêu thích, được mang ngôn ngữ tiếng Anh truyền dạy cho các học sinh người Việt. Ở Nam Phi, quê hương của thầy giáo Esat, kỳ nghỉ Tết sẽ kéo dài khoảng một tuần và mọi người dành trọn thời gian đó để nghỉ ngơi. Nhưng năm nay, đón Tết dương lịch tại Việt Nam, thầy Esat cùng đồng nghiệp của mình là cô Ella và thầy Royer vẫn ưu tiên cho công việc. Thầy Esat, trung tâm ngoại ngữ CIA cho biết.
Ở Việt Nam, các bạn không có kỳ nghỉ dài như Nam Phi. Chúng tôi rất hạnh phúc được sử dụng khoảng thời gian này để hoàn thiện các công việc chuyên môn như giáo án, giáo cụ để tiếp tục giảng dạy cho học sinh.
Cô Ella, trung tâm ngoại ngữ CIE, chia sẻ thêm.
Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Hôm nay tôi cảm thấy không được khỏe. Nhưng ở đây tôi có đồng nghiệp, có các bạn người Yên Bái khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn và hứng thú để làm việc. Các bạn thật tuyệt vời.
Hầu hết những người nước ngoài đang sinh sống trên dải đất hình chữ S đều chung cảm nhận rằng Tết là khoảng thời gian mà tâm trạng mỗi người pha lẫn những cảm xúc đan xen. Có lẽ vì thế mà mỗi người đều tìm cho mình một niềm vui riêng cùng người dân bản xứ để quên đi nỗi nhớ nhà trong ngày đầu năm mới. Thầy Royer, trung tâm ngoại ngữ CIE chia sẻ.
Tôi đã trải nghiệm những kỳ nghỉ Tết ở nhiều nơi, thú thực là cũng nhớ nhà. Nhưng khi đến Việt Nam, đặc biệt là Yên Bái, tôi cảm thấy hạnh phúc như ở nhà. Người Yên Bái rất đáng yêu và nồng ấm. Chúc các bạn một năm mới bình an và tốt lành.
Với nhiều người nước ngoài đã và đang sinh sống làm việc tại Yên Bái, được chứng kiến khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là một trong những trải nghiệm hết sức thú vị. Tết là văn hóa, Tết là hy vọng, Tết là đoàn viên, cũng là dịp để mọi người nhìn lại những gì đã qua, nạp nguồn năng lượng sẵn sàng cho một hành trình trong năm mới 2021.
Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải đã diễn ra hội thi giã bánh dày lần thứ nhất với sự tham gia của 26 đội đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Mỗi đội thi gồm 6 người thực hiện các quy trình giã bánh từ vo gạo thổi sôi tạo màu cho bánh với nhiều màu sắc đa dạng và thuyết trình về sản phẩm của đội mình. Hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích lý thú mà còn tạo được không khí vui tươi đón Tết cho đồng bào. Đây cũng là hoạt động nhằm bảo tồn và tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Mông. Trong dịp này, tại huyện Mù Cang Chải cũng diễn ra các trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo, nhảy bao bố. Hội thi múa khèn, múa khăn trong học sinh, các trường bán trú và nội trú.
Cũng trong chiều nay ngày 11 tháng 1 năm 2021, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức hội thi múa khèn Mông, múa khăn dành cho học sinh trung học cơ sở, các trường có học sinh bán trú, nội trú trên địa bàn huyện Mù Cang Chải lần thứ 2 năm 2021.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến người dân các nước trên thế giới trải qua một năm 2020 đầy khó khăn. Dù vậy, các quốc gia chào đón năm 2021 với hy vọng một năm mới nhiều tốt lành. New York, thành phố biểu tượng của nước Mỹ bước sang năm mới 2021, khi mà lần đầu tiên trong hàng thập kỷ, người dân nơi đây và khắp nơi trên thế giới không được chứng kiến hình ảnh giao thừa với hàng chục nghìn người chìm đắm trong tiếng nhạc và cùng nhau đếm ngược thời khắc bước sang năm mới tại quảng trường thời đại. Do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cảnh sát New York đã phong tỏa hầu hết khu vực quảng trường thời đại. An ninh được thắt chặt, lần đầu tiên trong vòng 114 năm, màn thả quả cầu pha lê ngoạn mục đón năm mới 2021 ở quảng trường thời đại không có đám đông theo dõi trực tiếp. Trong bài phát biểu chào đón năm mới 2021, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã dành nhiều lời khen ngợi cho chính quyền của mình trong việc thúc đẩy phát triển vaccine ngừa COVID-19. Trong khi đó, ngày 31 tháng 12, trước thời khắc đón mừng năm mới 2021, Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng đã truyền thông điệp kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết, hàn gắn và tái thiết đất nước. Ông Biden cho rằng những thách thức mà nước Mỹ đối mặt sẽ không thể biến mất trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, khi bắt đầu một năm mới, ông hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến.
Tiễn biệt năm cũ 2020 và chào đón năm mới 2021, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đều có bài phát biểu gửi những thông điệp quan trọng tới người dân. Trước thời khắc giao thừa, lãnh đạo Nga và Trung Quốc đều gửi thông điệp chúc mừng người dân năm mới tươi sáng hơn. Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng kêu gọi toàn thể người dân chung sức đồng lòng nhằm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Ông không quên nhắc tới những nhân viên y tế vẫn phải làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa, đồng thời kêu gọi người dân không khuất phục trước khó khăn và giữ vững tinh thần đoàn kết để vượt qua khó khăn và khôi phục cuộc sống bình thường. Trong bài phát biểu mừng năm mới qua truyền hình quốc gia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này đã đạt tiến bộ đáng kể trong việc phát triển nền kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở vùng nông thôn trong năm qua bất chấp đại dịch COVID-19. Ông Tập cho biết Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất đạt mức tăng trưởng kinh tế tích cực trong năm 2020. Ông đồng thời gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ, những người lính, những nhà khoa học đã tham gia nỗ lực chống dịch COVID-19.
Từ ngày 1 tháng 1, quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu EU đã chính thức lật sang trang mới với việc cả hai bên bước vào ngày đầu tiên thỏa thuận Brexit. Khi đồng hồ chạm mốc 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2021 ở Bruxelles là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cũng là lúc kết thúc quá trình chuyển tiếp Brexit Anh chính thức cắt đứt với quan hệ EU và thỏa thuận thương mại hai bên đạt được cũng có hiệu lực. Cũng bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, nhiều quy định mới giữa Anh và EU sẽ được áp dụng theo lộ trình, tùy theo từng lĩnh vực. Giới phân tích nhận định năm 2021 sẽ là một năm đầy thử thách với cả Anh và EU, khi hai bên vừa phải nỗ lực khống chế đại dịch COVID-19, tái thiết kinh tế sau đại dịch, vừa phải lấp đầy những khoảng trống do Brexit tạo ra.
Ngày 31 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO đóng vai trò như tài liệu tham khảo cho các quốc gia đang phát triển không có hệ thống sàng lọc riêng để tự phê duyệt vaccine theo quy định. Đây là lần đầu tiên vaccine ngừa COVID-19 được thêm vào danh sách này của WHO. Trợ lý Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất hiện nay là phải đảm bảo nguồn cung vaccine thiết yếu phục vụ tất cả các quốc gia trên thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu COVID-19. Hiện tại, vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và BioNTech đã được sử dụng tại Mỹ, Anh và một số quốc gia khác. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, vòng 17 Ngoại hạng Anh có nhiều trận đấu đáng trông đợi, trong đó có cuộc chạm trán giữa Manchester United tiếp đón Aston Villa. Đội bóng áo tím rất mạnh trong tấn công với những mũi nhọn như Jack Grealish, Anzaria hay Godwin. Tuy nhiên, gặp một đội bóng giỏi tấn công lại là điểm may với Manchester United. Từ đầu mùa giải, Quỷ Đỏ thường chỉ khó khăn khi so tài với những đối thủ lùi sâu phòng ngự. Đây không phải là điểm mạnh của Villa. Đội bóng của huấn luyện viên Dean Smith để lộ rất nhiều sở trận gặp Chelsea. Tiếp Aston Villa sẽ là cơ hội để các học trò của huấn luyện viên Solskjaer tìm kiếm 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà Old Trafford. Trong khi đó, trận đại chiến gặp Man City đến rất không đúng thời điểm với Chelsea. Đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard đã hòa Manchester United, Tottenham, thua Arsenal, Everton và Liverpool. Bản thân huyền thoại của Chelsea cũng gặp vấn đề khi không tìm được đội hình tối ưu, không phát huy được năng lực của những tân binh đắt giá như Kai Havertz, Timo Werner. Lampard vừa được ban lãnh đạo câu lạc bộ đảm bảo tương lai, song nếu Chelsea tiếp tục thua chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đối thủ của Chelsea ở vòng này cũng đang gặp nhiều vấn đề. Dù chi gần 100 triệu bảng để mang về những tân binh như Nathan Ake, Ruben Dias hay Ferran Torres, nhưng Man City càng đá càng thụt lùi. Việc vắng mặt của Sergio Aguero chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Chưa kể Man City còn đang thiếu một số cầu thủ do mắc Covid-19. Nếu không kịp phục hồi, đội bóng của chủ sân Etihad gặp đành phải hoãn trận đấu hoặc thi đấu với Chelsea bằng đội hình không hoàn hảo. Lựa chọn phương án nào cũng là điểm xấu với Guardiola. Manchester United sẽ sớm kích hoạt điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 1 năm trong hợp đồng để Jesse Lingard gắn bó với câu lạc bộ đến hè 2022. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ này sẽ hết hạn vào hè 2021. Anh được cho là đang tìm kiếm bến đỗ mới sau khi không thể cạnh tranh vị trí trong đội hình của huấn luyện viên Solskjaer. Việc kích hoạt điều khoản tùy chọn gia hạn hợp đồng giữa Manchester United có thể đem lại cho Lingard ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. Cầu thủ này được đồn đoán sẽ chuyển đến Tây Ban Nha thi đấu cho Real Sociedad. Manchester United được cho là đang để mắt đến trung vệ Jules Koundé của Sevilla. Ngôi sao người Pháp đang thi đấu ngày một tiến bộ tại La Liga và đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Solskjaer. Với mong muốn cải thiện hàng phòng ngự, Quỷ Đỏ dự định sẽ đàm phán chiêu mộ Koundé trong 2021. Sid Kolasinac có thể sẽ là ngôi sao đầu tiên rời Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Ngôi sao người Bosnia đã không tìm được chỗ đứng trong đội hình của pháo thủ và nhiều khả năng sẽ trở lại đội bóng cũ Schalke 04 theo dạng cho mượn. Arsenal và Tottenham là hai đội bóng tại Ngoại hạng Anh đang cạnh tranh để giữ chữ ký của tiền vệ Marcel Sabitzer. Ngôi sao người Áo đã thi đấu vô cùng thăng hoa và trở thành nòng cốt đóng góp vào sự thành công của Leipzig trong những mùa giải gần đây. Phong độ ấn tượng của Sabitzer sẽ đưa cầu thủ này trở thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng, khiến các ông lớn thèm khát.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021. Khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Vùng cao cần đề phòng băng giá, sương muối. Nhiệt độ cao nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 12 đến 14 độ. Nhiệt độ thấp nhất 7 đến 9 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 6 đến 8 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 7 đến 9 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 17 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất 8 đến 9 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.